Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 309. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Tâm Anh. Biên tập: Nguyên Anh. Thời gian: ngày 28 tháng 5 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin xem bổn kinh. Dạ Xoa Vương kệ tụng bắt đầu từ bài tụng thứ 6. Nhất thiết thú trung diễn diệu âm, thuyết pháp lợi ích chư quần sinh. Kỳ thanh sở kỵ chúng khổ diệt, nhập thử phương tiện kim can nhãn. Kệ tụng này là khen ngợi của Kim Cang Nhãn Dạ Xoa Vương, báo cáo tu học của ngài. Trường hàng trước chúng ta thấy ngài được đắc chủng phương tiện, lợi ích an nhạc, nhất thiết chúng sinh giải thoát môn. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý pháp môn mà ngài tu học: chủng chủng phương tiện, lợi ích an nhạc, nhất thiết chúng sinh. Đây là điều chúng ta cần phải học tập trong xã hội hiện tại, càng phải nhận chân nỗ lực học tập nhiều. Câu tán tụng thứ nhất nói lên tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của ngài. Nhất thiết thú trung diễn diệu âm, tâm lượng này không thể không lớn. Quý vị nên biết, tâm lượng lớn này là cái chúng ta vốn có, không phải học được từ bên ngoài. Tâm lượng chân tâm của chúng ta chính là khắp hư không pháp giới. Ngày nay chúng ta chịu đủ các thống khổ trong nhân gian, là mê mất tâm lượng này của chính mình. Phật thường nói chúng sanh mê mất. Mê cái gì? Tâm lượng vốn có của chính mình lớn như vậy, nay biến thành tâm lượng nhỏ như vậy. Hai người ở với nhau còn đánh nhau, không thể dùng nhau, khổ nạn ấy đương nhiên phải đến. Bồ Tát tu hành, các ngài lợi lạc giúp đỡ tất cả chúng sanh, phạm vi bao lớn? Nhất thiết thú trùng. Thú dùng danh từ của khoa học gia hiện tại chính là tất cả các chiều không gian khác nhau. Cách nói này của khoa học gia ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với kinh Phật. Trong Phật pháp nói lục đạo, thập pháp giới, thực tế chính là không gian khác chiều. Nhất thiết thú trùng là bao quát hết, không có tơ hào sai biệt nào. Ngày nay Chúng ta từ trong hoàn cảnh hiện thực mà nói, vượt qua giới hạn quốc gia, không phân biên giới, không phân chủng tộc, không phân văn hóa, không phân tín ngưỡng tôn giáo, chúng ta đều cần phải nhiệt thành giúp đỡ họ, lợi ích cho họ, phạm vi lợi ích chúng sanh rất lớn. Chúng sanh chịu đủ các khổ nạn khác nhau, nhu cầu của họ quá nhiều, chúng ta phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ. Họ không có ăn, chúng ta phải cho họ lương thực. Họ không có mặc, chúng ta phải cho họ quần áo. Nếu nói là chỉ dựa vào cứu tế qua ngày, không thể giải quyết vấn đề. Cổ đức Trung Hoa thường nói, cứu tế có một tiêu chuẩn, cứu nạn không cứu nghèo. Khi họ đang bị khốn khó, lúc này cần phải cứu tế. Khi họ đang nghèo khổ, nếu thời gian dài dựa vào cứu tế sống qua ngày, người này liền trở thành lười nhác. Cho nên là cứu nạn không cứu nghèo. Nhưng nghèo cần phải giúp họ giàu lên. Đây là cứu tế chân chánh, lợi ích chân thật. Làm sao có thể giúp họ giàu lên? Phải giáo dục. Cho nên ở đây nói diễn diệu âm. Diễn diệu âm chính là giáo dục. Từ đó có thể biết, trong tất cả giúp đỡ lợi ích chúng sanh, giáo dục là thù thắng nhất. Giáo dục là lợi ích chân thật. Chỉ cần họ chịu tiếp nhận giáo dục, vấn đề liền được giải quyết. Chính phủ Singapore hiểu đạo lý này. Chúng ta thấy ở đây có một số dân tộc thiểu số, như người Mã Lai, người Ấn Độ, những dân tộc thiểu số này, tôi nghe nói họ đi học, quốc gia cấp học phí cho họ. Từ tiểu học, trung học cho đến đại học, quốc gia cấp học phí cho họ. Vì sao quốc gia phải làm như vậy? Giúp đỡ giải quyết khốn khổ nghèo cùng của họ. Chỉ cần họ tiếp nhận giáo dục tốt, tương lai họ không chỉ có năng lực mưu sinh trong xã hội, mà còn có cống hiến rất nhiều cho xã hội. Có thể giúp đỡ xã hội, có thể giúp đỡ người khác. Từ đó có thể biết, chân chánh giúp đỡ tất cả chúng sanh thoát khỏi nghèo khổ, ngoài giáo dục không có phương pháp nào khác. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, các ngài dùng gì? Giáo dục. Cho nên nhà Phật giảng kinh thuyết pháp là lên lớp. Chỗ này đây của chúng ta là lớp học lớn. Năm xưa khi Phật còn tại thế, đạo tràng giảng kinh thuyết pháp của Ngài không có giảng đường đẹp như vậy, thoải mái như vậy, không có. Chúng ta thấy trong kinh điển, ngày nay hành hương đến Ấn Độ, chiêm ngưỡng một số Phật tích hoạt động năm xưa của Phật Thích Ca Mâu Ni, biết được Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh ở đâu, dưới gốc cây lớn, thính chúng ngồi lộ thiên trên đất, thính chúng không ít, cũng có 1-2 ngàn người. Đây là chúng ta thường thấy trong kinh. Đệ tử thường theo bên Ngài là 1250 người. Trong hàng cư sĩ tham gia, thân phận sai khác, bất đồng. Có quốc vương, đại thần, cũng có hàng nô lệ thấp kém. Từ đó có thể biết, giáo học của Phật Thích Ca Mâu Ni giống với Khổng Lão Phụ Tử, gọi là hữu giáo vô loại. Giáo học bình đẳng, không có giáo học khác biệt. Mà còn là giáo học nghĩa vụ. Chư Phật Bồ Tát ngày ngày giảng kinh thuyết pháp giáo học, không nghe nói có thu học phí. Giáo học Trung Hoa cổ đại, thầy giáo đều thanh cao, quyết định không thu học phí học trò. Nhưng học trò đối với thầy giáo có nghĩa vụ nuôi dưỡng, vì thầy giáo không làm kinh tế, cho nên đời sống của thầy giáo do gia đình học trò chiếu cố, biếu gạo, biếu thức ăn. Biếu bao nhiêu tùy ý, quyết định không có quy định nhất định phải nộp bao nhiêu học phí. Không thể có loại thầy giáo này. Nếu có thầy giáo này, trong xã hội bị người đời chê cười, thầy giáo này tham tài. Cho nên lễ vật biếu tặng tùy theo hoàn cảnh gia đình mình. Hoàn cảnh gia đình khá, biếu nhiều một chút. Nghèo khó, biếu ít một chút. Thậm chí những học trò quá nghèo, cuộc sống gia đình có vấn đề, thầy giáo còn phải trợ giúp học trò, còn phải chiếu cố cuộc sống gia đình học trò. Trước đây là như vậy. Trong cửa Phật, tình hình khá đặc thù. Khổng Lão Phụ Tử là người tại gia, Ngài có nhà, Ngài có vợ con. Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia không có gánh nặng gia đình, cho nên tiện lợi hơn. Đời sống người xuất gia hàng ngày ôm bát đi khất thực. Do đó, không cần học trò biếu tặng lễ vật cho thầy giáo. Thầy giáo không có gì cả. Ba y một bát, ngủ dưới gốc cây, giữa trưa ăn một bữa, sống đời sống đơn giản nhất. Đời sống đơn giản nhất, đây là Phật biểu diễn cho chúng ta xem. Đời sống đơn giản nhất chính là đời sống lành mạnh nhất, đời sống thanh tịnh nhất, đời sống khoái lạc nhất. Thân tâm của Ngài không có lo âu, không có vướng bận. Người hiện tại thường nói đời sống có áp lực. Đời sống của Phật Bồ Tát quyết định không có áp lực. Cho nên trong kinh giảng là thanh tịnh khoái lạc. đặc biệt là giáo học. Giáo học là khoái lạc nhất, giúp người học tốt, giúp người sửa chữa, giúp người quay đầu, giúp người hành thiện. Thấy người thiện trên thế gian ngày một nhiều lên, người ác ít đi. Công năng của giáo dục chính là phải biến người ác thành người thiện. Không phải người ác phải trừng phạt họ, chúng ta khai trừ họ, không cần họ, không có đạo lý này. Phải biến người ác thành người thiện, biến người xấu thành người tốt. Đây là giáo dục. Không chỉ là ngôn giáo, càng quan trọng hơn là thân giáo. Phải làm tấm gương, quyết định cảm hóa họ. Có cảm hóa được không? Quyết định được. Vì sao? Mọi người đều có lương tri. Khi không ai dạy, lương tri của họ bị vật dục che đậy, không thể hiện tiền. Không phải họ không có lương tri. Gặp thầy tốt, đồng học tốt, chân chánh, lương tri của họ sẽ phát hiện. Nho với Phật đều rõ đạo lý này. Cho nên ngày xưa trẻ con lúc 5-6 tuổi vừa nhập học, học Tam Tự Kinh. Tam Tự Kinh vừa mở đầu đã nói đại đạo lý này ra. Trẻ con tuy không hiểu, bảo chúng học thuộc, cả đời chúng sẽ không quên. Về sau dần dần chúng sẽ hiểu. Kinh nói nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chân tánh của mỗi người vốn là thiện. Thiện vì sao biến thành bất thiện? Kinh nói tánh tương cận, tập tương viễn. Chân tánh mọi người đều tương tự, đều như nhau. Do tập quán khác nhau nên đã có thay đổi. Cứ như vậy, tâm của mỗi người, hành vi của mỗi người liền có chênh lệch. Chênh lệch này không phải bổn tánh, là tập tánh. Chúng ta thường nói tập quán thành tự nhiên. Tập tánh, bạn có tập quán không tốt, sau khi tập quán không tốt dưỡng thành liền giống với bổn tánh. Cho nên giáo dục ngày xưa từ nhỏ nhất định phải giúp đỡ nhi đồng dưỡng thành một tập quán tốt. Mục đích của giáo học nhà Nho là dạy người làm quân tử, làm hiền nhân, làm thánh nhân. Giáo học nhà Nho có ba mục tiêu này. Đây cũng là ba học vị. Thánh nhân, học vị cao nhất. Như tiến sĩ hiện tại chúng ta nói, hiền nhân là học vị thứ hai, như thạc sĩ. Quân tử, đây là học vị thấp nhất. Như học sĩ hiện tại chúng ta nói, ba danh từ này của nhà Nho là danh xưng ba học vị. Nhà Phật cũng là như thế. Học vị cao nhất của nhà Phật là Phật Đà. Người người đều có thể thành Phật. Người người cần phải làm Phật. Nói cách khác, hy vọng quý vị tất cả đều giành được học vị này. Đây là danh xưng học vị. Học vị tiếp theo là Bồ Tát. Học vị thấp nhất là A-la-hán. Cho nên Phật, Bồ Tát, La-hán của nhà Phật, danh xưng học vị, phải hiểu. Hoàn toàn giống với thánh hiền quân tử nhà Nho nói. Cho nên nó là bình đẳng. Khái niệm này khác với Thượng Đế mà tôn giáo nói đến. Thượng Đế chỉ là một cá thể, không phải ai cũng đều có thể làm Thượng Đế. Trong nhà Phật đây là học vị, như học vị tiến sĩ, mỗi người đều có thể lấy học vị này. Trong xã hội bạn làm bất cứ nghề gì cũng được, học vị của bạn là bình đẳng. Cho nên chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát A-la-hán, trong xã hội này các ngài thị hiện già trẻ gái trai, các ngành các nghề. Bạn là một nữ chủ trong gia đình, bạn có học vị cao nhất, bạn là Phật Đà. Thuật ngữ quen thuộc trong nhà Phật của chúng ta thường nói như vậy: Phật Đà thị hiện làm nữ chủ gia đình. Dẫn một câu trong Phẩm Phổ Môn: người cần nữ chủ gia đình để độ, Phật liền thị hiện nữ chủ gia đình. Không phải là ý nghĩa này sao? Pháp bình đẳng. Chúng ta thấy những tôn giáo khác trên thế giới cũng ở nhất thiết thú trùng. Bình đẳng. Người cần dùng Cơ Đốc giáo để độ, Phật liền hiện thân Cơ Đốc mà thuyết pháp cho. Người cần dùng thân giáo sĩ để độ, Phật liền hiện thân giáo sĩ mà thuyết pháp cho. Cho nên trong lòng chúng ta thấy thần thánh của tất cả tôn giáo, sứ giả của tất cả tôn giáo, người lãnh đạo, truyền giáo sư của họ đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Tâm cung kính chân thành, thanh tịnh bình đẳng của chúng ta tự nhiên sanh khởi, không phân biệt chấp trước ở đó. Biết tất cả đều là hóa thân của Phật Bồ Tát. Lời này của tôi là thật, không phải giả. Quý vị hiểu thấu được Kinh Hoa Nghiêm, quý vị liền rõ. Quý vị cũng sẽ khẳng định, bất kể dùng phương pháp gì, đó gọi là chủng phương tiện. Chủng là nhiều, không phải một thứ. Phương là phương pháp. Tiện là gì? Tiện là thích hợp. Căn tánh chúng sanh bất đồng, văn hóa bất đồng, sở thích bất đồng, cách sống bất đồng. Cho nên không thể dùng một phương pháp. Phương pháp nào thích hợp họ tu tập thì dùng phương pháp đó. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh không có định pháp, ngài rất linh động. Đối với A dùng phương pháp này, đối với B có thể dùng phương pháp khác, nó không giống nhau, nhưng căn bản của nó giống nhau, mục tiêu phương hướng giống nhau, chỉ là phương pháp giáo học khác nhau. Ngày nay chúng ta hợp tác chặt chẽ với 9 tôn giáo ở Singapore. Tôi vừa nghĩ ra mấy chữ, tôi nghĩ nên viết ra để tặng cho họ. mỗi tôn giáo đều tạng. Trên lý luận chúng ta phải tìm được căn cứ, căn cứ hợp tác, căn cứ hòa một. Căn bản tất cả tôn giáo trên thế gian chính là nhân từ bác ái. Căn bản này chúng ta đã tìm ra, chúng ta đều như nhau. Mục đích của tất cả tôn giáo đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Tôi tin căn bản này với mục đích này không ai phản đối. Vậy thì chúng ta có thể hợp tác. Chúng ta từ một căn bản đạt được mục đích này, cần phải dùng đủ các phương tiện. Đây chính là phương pháp của chúng ta có thể không giống nhau. Mục tiêu phương hướng của chúng ta quyết định là như nhau, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Gốc của khổ là gì? Gốc là mê hoặc, ngu si mê hoặc. Căn bản của lạc là gì? Căn bản của lạc là khai ngộ, là thông đạt rõ ràng đối với tất cả pháp. Hiểu rõ liền khoái lạc. Cho nên phá mê khai ngộ là nguyên tắc giáo học của tất cả tôn giáo chúng ta, nguyên lý nguyên tắc. Còn việc dùng phương pháp gì, cần dùng phương pháp gì thì dùng phương pháp đó. Phương pháp quyết định không phải cố định mà là linh hoạt. Cho nên đây gọi là diệu âm. Diệu là không có nhất định, nhất định thì không diệu. Tuy không có nhất định, nhưng mục đích quyết định giúp người đạt được lìa khổ được vui, như vậy mới diệu. Danh từ thông thường này là từ đại biểu hình dung chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Diễn không chỉ là nói mà còn phải biểu diễn. Biểu diễn chính là phải làm ra. Bạn nói được phải làm được, làm ra để làm tấm gương cho mọi người. Từ đó có thể biết chư Phật Bồ Tát ở thế gian, vừa nói qua, bất luận các ngài mang thân phận gì, già trẻ gái trai, các ngành các nghề, các ngài nhất định trên cương vị của chính mình làm một tấm gương tốt, thật sự có thể là mô phạm tốt nhất cho đại chúng xã hội, cho người cùng thân phận, những người cùng nghề nghiệp ở thế gian. Người này chính là Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta lưu ý quan sát được một cách kỹ càng, chung quanh chúng ta có rất nhiều Phật Bồ Tát, không phải không có. Nếu không có, thế gian này của chúng ta không thể an trụ. Người người đều là mát, không phải thế giới này đại loạn sao? Thực sự có rất nhiều Phật Bồ Tát xen lẫn trong đó. Chúng sanh là mát, các ngài hành thiện. Chúng sanh không giữ quy củ, các ngài thủ pháp, làm dịu trật tự xã hội. Cho nên thế gian này chúng ta vẫn có thể an cư. đắc lực ở sự thị hiện đại từ đại bi này. Câu thứ hai, thuyết pháp lợi ích chư quần sinh. Đây là nói nội dung thuyết pháp của Ngài. Phía trước nói nhất thiết thú trung, không gian có các chiều khác nhau, lục đạo, thập giới mà nhà Phật giảng, không đầu, không hiện thân. Câu này nói chư quần sinh, ý nghĩa câu này hơi hạn hẹp. Hiện tại chúng ta ở nhân đạo, chúng ta sống trên địa cầu này, tất cả chúng sanh trên địa cầu này quá thân thiết đối với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Bồ Tát thì hiện ở trong đó muốn giúp đỡ những chúng sanh này, khiến họ được lợi ích chân thật. Cái gì là lợi ích chân thật? Điều này cũng rộng lắm, sâu lắm, nói không cùng. Nhưng chúng ta nói đến lợi ích trước mắt thì lời này nói được. Trước mắt bệnh hại của chúng ta ở chỗ nào? Bệnh căn của chúng ta, thực sự là nói, không hiểu rõ đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh. Có mấy người từng tự hỏi mình, vì sao tôi đến thế gian này? Có ai từng hỏi chưa? Tôi đến thế gian này làm gì? Nếu bạn thường có nghi vấn này thì bạn đã giác ngộ rồi. Ý niệm này không có, đó chính là sống say chết mộng mà trong pháp thế gian nói. Đến mơ mơ hồ hồ, đi mơ mơ hồ hồ, cả đời tạo nghiệp hồ đồ, không biết đã làm gì. Thật là đáng thương. Trong kinh Phật thường cảm thán khả lân mẫn giả, là chỉ loại người này. Loại người này nhân số khá nhiều, Phật Bồ Tát cũng có trí huệ, các ngài có năng lực khéo quán cơ, các ngài vừa nhìn là biết chúng sanh căn tánh thế nào. Căn tánh không phải được bồi dưỡng trong một đời, quan hệ đến đời đời kiếp kiếp, trong kiếp quá khứ. Cho nên Phật Bồ Tát thuyết pháp khế cơ, mọi người thích nghe, nghe hiểu, có thể hiểu được nghĩa thú của Phật pháp, như vậy mới có thể được lợi ích. Cho nên việc đầu tiên phải phá mê khai ngộ, phải nhận thức được chính mình, phải khẳng định chính mình đến thế gian này làm gì. Đại đa số người đến thế gian này, Phật nói cho chúng ta theo nghiệp lưu chuyển. Trong đời quá khứ bạn tạo nghiệp, trong đời này bạn cảm thọ quả báo. Tạo nghiệp nghiệp rất nhiều, nhưng có thể phân làm hai loại lớn. Những danh từ này ở đây tôi không cần giải thích lại nữa. Một loại là dẫn nghiệp, nghiệp bạn tạo ra. Nghiệp này trong nhà Nho nói là ngũ thường, trong Phật Pháp nói là ngũ giới. Trong đời quá khứ bạn từng tu hành trong pháp môn này, pháp này dẫn dắt bạn đầu thai đến nhân gian. Chúng ta được thân người là dẫn nghiệp dẫn dắt bạn tới. Nhưng tuy được thân người, nhưng tướng mạo mỗi người chúng ta không giống nhau, thể chất không giống nhau. Có người thân thể rất mạnh khỏe, có người thân thể nhiều bệnh. Có người hoàn cảnh đời sống rất giàu có người hoàn cảnh đời sống rất khốn khó. Có người có trí huệ, có người không có trí huệ. Những sự khác nhau này là gì? Những khác biệt này gọi là mãn nghiệp. Chúng ta được thân người như nhau là dẫn nghiệp giống nhau. Cảnh ngộ khác nhau trong đời này của chúng ta là mãn nghiệp không giống nhau. Những điều này nếu Phật không giảng ra, chúng ta đâu thể biết. Dẫn nghiệp phần nhiều có quan hệ mật thiết với trì giới và hành thiện, còn mãn nghiệp mấu chốt quan trọng nhất là bố thí. Điều này Phật thường nói. Vì sao thế gian có những người đại phú đại quý, họ được quả báo tốt như vậy? Do tài bố thí nhiều. Vì sao thế gian có nhiều người thông minh tài trí? Do pháp bố thí nhiều. Có người mạnh khỏe sống lâu? Do vô úy bố thí nhiều. Cho nên tu được sáu ba la mật, đây là mãn nghiệp. Chúng ta trong đời quá khứ mỗi người tu phước khác nhau, cho nên chúng ta tuy được thân người nhưng hoàn cảnh sống khác nhau. Nhưng nếu hiểu được đạo lý này, biết phương pháp này, trong đời quá khứ tuy có khiếm khuyết, trong đời này nỗ lực tu hành có thể bù đắp. Nếu bạn muốn của cải trong nhà bạn dùng không hết, bạn phải hết sức giúp đỡ những người cùng khổ. Hàng xóm của bạn, láng giềng của bạn, bạn bè thân thích của bạn, tất cả phải chiếu cố, chiếu cố vô điều kiện. Không được mong cầu quả báo chiếu cố, đây là chân chánh chiếu cố. Không được nói người này tôi thích thì chiếu cố, người kia tôi ghét thì không chiếu cố. Như vậy không được. Như vậy là bạn có tâm phân biệt, tâm bạn không bình, tâm bạn không từ bi. Bình đẳng chiếu cố. Cho dù họ đối với ta có ân cũng tốt, có oán cũng tốt, họ từng sỉ nhục ta, mắng chửi ta, hãm hại ta, khi họ có khổ nạn vẫn chiếu cố họ, quyết định không có những oán khổ này, bạn liền có phước. Bạn bố thí tài, bạn liền được tài vật. Nhưng sau khi được tài vật không được tích chứa. Trong kinh Phật thường dạy chúng ta tích tài tổn đạo, tài vật không được cất chứa. Sau khi được rồi, lập tức bố thí lại. Nhà Phật nói xả đắc. Xả đắc có hai lớp nghĩa, chính là nói xả là bố thí, bạn xả càng nhiều, bạn được càng nhiều. Nhưng được rồi, bạn phải xả, phải xả hết. Cứ như vậy, càng xả càng nhiều, càng nhiều càng xả. Phước báo vĩnh viễn không có chỗ cùng. Có thể xả pháp, pháp bố thí, bạn được thông minh trí huệ. Thế gian hiện tại tuy có số người thông minh, nhưng cái thông minh ấy có hạn, đời sau liền ngu si. Không phải đời đời kiếp kiếp thông minh. Vì sao? Trong thông minh của họ có cái đại hồ đồ. Đại hồ đồ là gì? Quyền sở hữu trí huệ. Xong rồi, đây là đại hồ đồ. Mặt sau một số sách in, sở hữu bản quyền in lại bị truy cứu, là đại hồ đồ. Trí huệ sẽ không có nữa. Những xuất phẩm này, chúng ta thường thấy đĩa CD, băng video đều in sở hữu bản quyền. Cho nên họ không có trí huệ. Trí huệ của họ không cao. Ý niệm tự tư tự lợi chưa xả được. Đây là chướng ngại căn bản. Phật dạy chúng ta tất cả vì chúng sanh. Nếu có ích cho chúng sanh, cần gì phải giữ bản quyền? Đời tôi chán ghét nhất là bản quyền. Ai biếu sách cho tôi, điều đầu tiên là tôi xem bản quyền đằng sau. Sách nào in, sách có bản quyền, in lại bị truy cứu, sách đó tôi không xem. Vì sao? Họ nhất định không có gì cao minh, tâm lượng quá nhỏ, tự tư tự lợi, thì làm sao họ có thể viết gì hay được? Cho nên sách ấy không làm mất thời giờ của tôi, cũng không lãng phí nhãn lực của tôi. Sách tôi thích xem, đằng sau là hoan nghênh in lại công đức vô lượng. Sách này tôi nhất định xem. Tâm lượng của họ lớn, người này có trí huệ. Thông minh trí huệ đến từ như vậy. Thế nào gọi là vô úy bố thí? Quan tâm nhiều người khổ nạn, người già, người bệnh, người tàn tật, đặc biệt quan tâm họ nhiều, giúp đỡ họ nhiều. Đây thuộc về vô úy bố thí. Trong ăn uống chúng ta chọn thức ăn chay là vô úy bố thí, tuyệt không sát sanh. Ái hộ sinh vật, quả báo của chúng ta được mạnh khỏe sống lâu. Điều này nói rõ điều gì? Nói về mãn nghiệp. Phật dạy chúng ta, đây là lợi ích chân thật. Trong đời chúng ta, tiêu dùng, chỉ cần không thiếu là được rồi. Không cần phải nhiều. Nhiều không cũng không tốt. Nhiều thêm phiền phức. Tất cả đều không khuyết thiếu. Như vậy, tự tại biết bao, khoái lạc biết bao. Có nhiều lập tức bố thí, làm nhiều việc tốt, giúp đỡ nhiều người khổ nạn thế gian. Tiền đồ của bạn tươi sáng rực rỡ. Thuyết pháp lợi ích chư quần sinh, hiểu được giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Điều quan trọng nhất ở đây là thuyết pháp, chính là giáo học, giúp họ giác ngộ, giúp họ hiểu quan hệ giữa người và người. Tốt nhất có thể giúp họ chân chánh thể hội được tất cả chúng sanh với mình là một cộng đồng thể sinh mạng, có quan hệ với nhau từng giờ phút. Như vậy từ bi nhân ái tự nhiên sanh ra, chân chánh có thể ái hộ tất cả chúng sanh, chăm sóc, ái hộ, giúp đỡ chúng sanh vô điều kiện. Cho nên trong giúp đỡ chúng sanh, giáo học chiếm địa vị số một. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh, Đại Hiền thế gian đều chọn công việc này. Ở Trung Hoa, Khổng Lão Phu Tử chọn công việc này. Ở Ấn Độ, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chọn công việc này. Mà còn tận nghĩa vụ, không cần thù lao, nên gọi các ngài là thánh. 2.500 năm đã trôi qua, ngày nay người trên toàn thế giới vẫn rất tôn kính ngài. Từ đó có thể biết phước đức ngài đã tu tập tích lũy rộng lớn vô cùng. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Câu thứ ba: kỳ thanh sở kỵ, chúng khổ diệt. Đây là nói hiệu quả. Thanh là nói âm thanh giáo pháp, giáo học của ngài. Sở kỵ là mục đích đạt được, thực sự giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ của chúng sanh, trong kinh Phật nói là tám loại lớn. Bốn loại trước thuộc bản thân chúng ta, có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Sanh lão bệnh tử, bất cứ người nào đều không cách gì tránh khỏi. Và lìa khổ được vui cũng là lấy điều này làm căn bản. Phật pháp thực sự có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Đây là sự thật, không phải huyền học. Ở Singapore, quý vị đã thấy qua đồng học học Phật. Hiện tại ở Trung Hoa, những ví dụ này cũng không ít. Tôi cũng thường nghe có người nói với tôi. Cho nên trong giảng đường, tôi cũng thường báo cáo cho quý vị, Phật pháp chân chánh tu học đến mục tiêu trung cực, không già, không bệnh, không chết. Đây là sự thật, quyết định không phải giả. Nó có lý luận, có phương pháp. Theo phương pháp lý luận này tu học, bạn chắc chắn đạt được mục đích. Nếu bạn nói đời người không già, không bệnh, đã không dễ, huống hồ gì chết. Người nào không chết, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải chết. Sanh tử rốt cuộc là chuyện gì? không ai rõ. Cho nên ai cũng tham sống sợ chết. Nếu bạn thực sự hiểu rõ rồi, bạn mới biết căn bản không có sanh tử. Việc sanh tử này giống cái gì? Giống như chúng ta thay y phục vậy. Y phục mặc bẩn rồi, bạn phải cởi ra, thay cái mới. Cởi ra giống với chết, thay một cái mới giống với sinh. Thực sự mà nói, chúng ta ở trong sáu đường, mười pháp giới luân hồi, bỏ thân nhận thân giống như thay y phục vậy. Người thế gian không biết, không biết được chân tướng sự thật. Y phục mặc bẩn cởi ra lại luyến tiếc, đó là người gì? Người ngu. Trẻ con y phục bẩn, cha mẹ muốn cởi ra vừa khóc vừa la ầm ĩ, không cho cởi. Đó giống như mê trong sanh tử. Họ không hiểu, họ không biết cởi đồ bẩn thay một cái mới đẹp hơn. Đến khi họ mặc cái áo mới, họ lại sung sướng, họ lại cười. Chúng sanh chính là như vậy, không biết rõ chân tướng của sanh tử. Biết rõ chân tướng sự thật thì chúng ta thay y phục cũng phải chú trọng, dù sao cũng phải càng thay càng đẹp, không thể càng thay càng kém. Được thân người trong sáu đường, đời sau được thân người, hoặc đời sau được thân trời, đó là y phục của bạn càng thay càng đẹp. Nếu đời sau sanh làm súc sanh, sanh làm ngạo quỷ, sanh vào địa ngục, đó là y phục của bạn càng thay càng kém, còn không bằng thân thể hiện tại đây. Đây là điều chúng ta phải rõ, phải hiểu. Cho nên chúng ta phải thường nghĩ đến đời sau chúng ta phải đổi cái thân thế nào. Đương nhiên thù thắng nhất là thân Phật Bồ Tát. Thù thắng số một trong tất cả thân tướng. Phật làm cho chúng ta rõ lý, hiểu rõ chân tướng sự thật. Vì thế sanh già bệnh chết thực sự có thể giải quyết. Đối với khổ ngoài thân có ba loại. Thứ nhất là oán tăng hội, gặp nhau là tụ hội, hoàng gia đối đầu thường gặp nhau, bạn rất đau khổ. Người đáng ghét ngày nào cũng gặp mặt, việc đáng chán thường gặp phải. Đây gọi là oán tăng hội. Thứ hai là ái biệt ly. Người bạn yêu mến thường biệt ly, những việc thích thú thường không gặp. Những trạng huống thuộc hai loại khổ này cũng rất phức tạp, rất đa dạng. Thứ ba là cầu bất đắc. Bạn có rất nhiều mong ước, có rất nhiều ước nguyện, cầu không được, không thể mãn nguyện. Phật quy nạp tất cả những thống khổ này của chúng ta thành ba loại lớn. Ba loại khổ lớn này ai ai cũng có. Chúng sanh trong sáu đường không một chúng sanh nào không có. Lên trời làm vua trời cũng có. Phật rõ những nghiệp nhân quả báo trong đây. Vì sao bạn có nhiều oan gia đối đầu như vậy? Vì sao những người bạn yêu mến thường biệt ly? Vì sao bạn có nhiều thiện nguyện mong cầu không được như ý? Tất cả đều có nghiệp nhân. Nhà Phật gọi là nghiệp chướng. Trong quá khứ bạn tạo nhiều thứ nghiệp, nhất là nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện chướng ngại bạn, mà nghiệp thiện cũng chướng ngại bạn. Cho nên nghiệp thiện và nghiệp bất thiện tất cả đều tạo thành chướng ngại. Chúng ta ở thế gian này, người xưa thường nói, người ta trong một đời, trong 10 việc thì có 8-9 việc không như ý. Những việc xứng tâm vừa ý thật sự không được 1/10. Hiện tại thế gian này, xứng tâm vừa ý được 1-2% là đã rất khó rồi. Những việc không như ý quá nhiều quá nhiều. Như vậy rốt cuộc vì nguyên nhân gì? Chỉ có Phật Pháp mới có thể nói rõ, mới có thể giải rõ. Nghiệp nhân ở trong đây, nếu bạn đã rõ ràng, minh bạch rồi, ba loại khổ lớn này bạn có thể giải quyết. Hoán tăng hội, những oan gia đối đầu này, bạn hiểu được, bạn có thể hóa giải. Oan gia nên giải không nên kết. Bạn có trí huệ, bạn có năng lực tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải oán hận, chuyển thù thành bạn. Vấn đề này đã giải quyết. Ái biệt ly, những gì bạn yêu mến, bạn cũng biết vì nguyên nhân gì biệt ly. Tìm được nguyên nhân này rồi tiêu trừ nó, thì bạn có thể mãn nguyện. Sau khi giác ngộ, yêu thương này chuyển biến thành trí huệ cao độ. Chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết vấn đề. Yêu thương không thể giải quyết vấn đề. Yêu thương là mê. Cho nên thế gian, nếu quý vị nói là hiện tại quá rõ ràng rồi, không cần trí huệ rất cao, chỉ cần lưu ý thường đọc báo, đọc tạp chí, cho đến xem truyền hình, phim nhiều tập, bạn cần phải biết giác ngộ. Yêu thương là giả, không phải thật. Nam nữ yêu nhau rồi kết hôn, không được mấy ngày đánh nhau rồi ly hôn, đây là giả, hư tình giả ý. Ở đây chúng ta vừa nhìn là rõ thấu. Cho nên người ta nói với bạn, họ rất yêu bạn, là giả không phải thật. Họ nói họ ghét bạn, bạn cũng hiểu đó là giả không phải thật. Đều không nên để nó trong tâm, đều không nên cho nó là thật. Nhất định phải có trí huệ, phải chuyển yêu thương thành trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật vĩnh hằng bất biến. Phật Bồ Tát và người chân chánh giác ngộ, tình yêu thương của họ là vĩnh hằng bất biến. Thần ái thế gian mà trong Thánh Kinh Cơ Đốc Giáo Thiên Chúa Giáo nói, đó là chân thật ái. Người không yêu thần, thần cũng sẽ không yêu người. Tình thương của thần ấy là giả, không phải thật, không đáng tin. Con người phản bội thần, sỉ nhục thần, hãm hại thần thế nào, thần vẫn yêu thương họ, quyết định không có thay đổi. Tình yêu này là thật. Cho nên nhà Phật gọi tình yêu chân chánh thì không dùng ái mà gọi là từ bi. Từ bi là vĩnh hằng bất biến. Yêu thương chân chánh, ái mà người thế gian nói, Phật Bồ Tát rất rõ ràng toàn là giả. Cho nên không tiếp nhập giáo dục của Phật, không thể vào cảnh giới Phật. Trong một đời chúng ta, đối với bất cứ người nào đều là hư tình giả ý, không có một việc nào là chân thật. Vậy thì về sau bạn làm sao có quả báo tốt? Đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Chân chánh nói đến lìa khổ được vui. Trong giáo học thánh hiền mới có thể đạt được. Giáo học của thánh hiền có khi chúng ta mới tiếp xúc, dường như rất khó tiếp nhận. Nguyên nhân vì sao? Chúng ta sống trong mê hoặc quá lâu rồi, gọi là tích chứa sai trở thành đúng. Chúng ta không có năng lực phân biệt chân vọng, không có năng lực phân biệt tà chánh, thậm chí không có năng lực phân biệt thiện ác, không có năng lực phân biệt đúng sai. Lấy giả làm chân, lấy chân làm giả. Cho nên trong xã hội hiện tại rất nhiều người, người trẻ, sinh viên đại học, thậm chí tiến sĩ, tôi thấy rất nhiều nghe lời lừa dối, không chịu nghe lời khuyên bảo. Chúng ta lời lành lời thiện khuyên họ, họ không tin. Người khác lừa dối họ rất dễ mắc lừa. Đến khi bị thua thiệt rồi mới giác ngộ, hối hận không kịp. Những người như vậy nhiều lắm. Vì nguyên nhân gì? Không nhận được giáo dục của thánh hiền. Ngày nay xã hội động loạn, chúng ta thấy rất nhiều tiên đoán Đông Tây Phương nói rằng ngày tận thế, thế giới có tai nạn lớn. Chúng ta nghe những lời này, có thái độ thế nào? Những lời này rốt cuộc thật hay giả? Không cần phải hỏi ai. Tai nạn lúc nào đến cũng không cần phải đi hỏi ai. Điều quan trọng là nó cho chúng ta một cảnh giác, cho chúng ta một cảnh báo, để chúng ta không thể không quan sát cẩn thận thế gian này. Chúng ta dùng trí huệ của chính mình để quan sát thế gian này rốt cuộc có tai nạn hay không. Nếu lòng người thế gian đều không thiện, hành vi đều không thiện, mỗi người đều tự tư tự lợi, đều chạy theo danh văn lợi dưỡng, đều tăng trưởng tham sân si mạng, xã hội này sẽ có vấn đề. Sẽ có tai nạn đến. Trong kinh Phật nói cho chúng ta, Chớ cho rằng động đất, gió bão, thủy tai, hỏa tai trong hiện tại, cho rằng đây là tai họa tự nhiên. Không sai, là tai họa tự nhiên. Tai họa tự nhiên có quan hệ mật thiết với ý niệm của chúng ta. Singapore vẫn có không ít người tin phong thủy. Tôi thấy trên đường có rất nhiều bảng hiệu xem phong thủy, xem tướng đoán mệnh. Tôi thấy không ít. Đại khái ở đây có không ít người tin. Người xem phong thủy có một câu nói: người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Ở đây thường có một vài tai họa tự nhiên, địa phương này không có phước. Những người ở đây không phải là người có phước. Nếu người có phước sống ở đây thì địa phương này làm sao xảy ra tai họa? Lời này có đạo lý. Người thế nào là có phước? Người chịu tu phước, tâm địa lương thiện, ngôn ngữ lương thiện, hành vi lương thiện, chịu tu phước, chỗ này người có phước ở sẽ không có tai họa tự nhiên. Có thể thấy được tâm hành của chúng ta có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh sống. Nếu không có quan hệ thì tai họa tự nhiên không chút liên quan với khởi tâm động niệm của chúng ta. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở sẽ nói không xuôi. Những lời này trong kinh Phật giảng rất thấu triệt, nhất là bộ kinh Hoa Nghiêm này. Phật nói cho chúng ta thập pháp giới y chánh trang nghiêm ở đâu ra? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Chúng ta mới thể hội được hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể với chính mình. Cho nên tuyệt đối chớ cho rằng chúng ta khởi một niệm thiện không quan hệ gì với người khác, với hoàn cảnh. Khởi một niệm ác cũng không có quan hệ gì. Vậy là bạn hoàn toàn sai rồi. Khởi tâm động niệm của chúng ta có quan hệ mật thiết với hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Đây là sống tư tưởng. Trong khoa học hiện đại nói, sống dao động này đều có quan hệ với họ. Cũng chính là nói đều có ảnh hưởng. Giáo huấn của Thánh Hiền trình độ thấp nhất là dạy chúng ta tích đức tu thiện. Trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật dạy cho chúng ta thường niệm thiện pháp, tâm của bạn thiện, tư duy thiện pháp, tư tưởng của bạn thiện, quan sát thiện pháp, hành vi của bạn thiện. Ba pháp lành này phải ngày đêm không ngừng niệm niệm tương tục. Bạn là người thiện. Phật lại nói cho chúng ta tuyệt không cho phép một hào một ly bất thiện xen tạp trong đó. Thì bạn là Bồ Tát chân chánh. Bồ Tát chân chánh là người thuần thiện thế gian. Chúng ta cần phải học. Hà cớ gì phải tạo ác? đoạn ác tu thiện. Mấy câu nói này của Phật là chân cứu cánh, triệt để viên mãn. Tiêu chuẩn của thiện hạnh, thiện tâm là gì? Chính là thập thiện nghiệp đạo. Thân không sát sanh, trong không sát sanh hàm nghĩa mở rộng là tuyệt không tổn hại bất cứ chúng sanh nào. Không trộm cắp, nghĩa mở rộng của không trộm cắp là quyết định không chiếm một chút phần hơn của bất cứ người nào. Phải giữ gìn. Thứ ba, không tà dâm. Thập thiện nghiệp đạo phần lớn là đối với đồng tu tại gia mà nói. Cho nên thân làm được không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng không nói dối, tuyệt không lừa dối người, không nói lưỡng thiện, hai lưỡi là khiêu khích đâm thọc, không ác khẩu, ác khẩu là nói lời thô lỗ. Phật nhiều lần dạy chúng ta nói năng với người phải hòa nhan duyệt sắc. Dung mạo chúng ta phải vui vẻ, ngôn ngữ phải nhu hòa. Người khác nghe hoan hỷ, vui vẻ tiếp nhận. Ngôn ngữ thô lỗ, câu cú mệnh lệnh, bạn là cấp trên của họ, họ không thể không phục tùng, trong lòng không phục. Không phải chân chánh tâm phục, vậy thì bạn không phải là người thành tựu, cũng không phải là một người có phước báo. Cho nên phải biết tu phước, phải biết tích đức, phải hòa nhan ái ngữ, không ác khẩu, không nói thêu dệt. Đây vừa nói là không ác khẩu, không nói thêu dệt. Nói thêu dệt là nói lời hoa mỹ, lời nói nghe rất hay, mục đích là dối gạt người. Đây là bốn loại thiện nghiệp của miệng. Ý, đây là nội tâm, khởi tâm động niệm không tham, không sân, không si mê. Đây là Phật nói cho chúng ta 10 tiêu chuẩn, gọi là thập thiện nghiệp đạo. Trong tâm thường nhớ, thường nghĩ, thường muốn làm được. Nhìn người khác, đối nhân, đối sự, đối vật, thấy việc thiện của người, đừng nhớ việc ác của người, tâm chúng ta mới có thể thuần thiện. Nếu nhìn thấy lỗi người, chúng ta cũng nhớ nó trong tâm. Đó chính là Phật nói bạn có hào ly bất thiện xen tạp trong thiện tâm, thiện hạnh của bạn, bạn đã sai rồi, đã phá hoại tâm hành thuần thiện của bạn, đáng tiếc biết bao. Chúng ta phải học Bồ Tát, học Phật, phải học ở chỗ này. Đây là giáo huấn chân thật của Phật. Chúng ta không thể lơ là, nhất định phải thực sự nỗ lực học tập. Phật Bồ Tát thực sự từ bi đến cùng cực, các ngài dạy bảo chúng ta không chút giấu giếm, quyết định không có keo kiết pháp. Các ngài tu tập thành công thế nào, dạy lại bí quyết ấy cho chúng ta. Bí quyết này chính là tâm địa thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện. Trong tất cả người, tất cả sự vật, tất cả bất thiện tuyệt không để trong tâm. Chỉ nhớ cái thiện của người khác, không nhớ cái bất thiện của người khác. Đối với chính mình mới chân thật lợi ích. Trong tâm bạn còn có một chút bất thiện của người khác là đã phá hoại thuần thiện của chính mình. Đây mới thật đáng tiếc. Trong đây có đại đạo lý, đại học vấn, chúng ta phải tham cứu kỹ càng. Hôm nay thời giờ đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây.